Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú trực tiếp trên đài VOA hàng tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với luật sư Di Trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Loan ngày hôm nay.
Dạ, xin lỗi quý vị, chương trình có trì trệ một đôi phút là vì bữa nay nó có một chút xíu thay đổi đó. Thành ra trước cái chương trình này chúng tôi có chương trình Hỏi Đáp Y Học, quý vị vừa xem Y Học xong, bây giờ quý vị xem Di Trú. Thì những mong là những cái chương trình này nó đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết, hữu ích trong lúc quý vị đang cần nói về COVID, trong lúc quý vị đang cần tìm hiểu về chính sách di trú của Hoa Kỳ liên quan ảnh hưởng tới COVID. Dạ, thưa, mình nói chuyện di trú Hoa Kỳ giữa mùa COVID này thì một thông tin rất mới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay với luật sư Khanh, đó là những người đang chờ đợi thẻ xanh, những người đang chờ đợi visa đi vào nước Mỹ sẽ bị trì trệ vì những visa và những thẻ xanh đó bị COVID làm trì hoãn với một cái loan báo rất mới từ cơ quan về di trú và nhập tịch Mỹ. Dạ, xin nhận lời cho luật sư Khanh.
Thưa chị và thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là lúc mà trước cách đây mấy tuần Khanh chị Trà My có nói rằng là trong thời gian kế tiếp sau ngày 31 tháng 8 thì bên USCIS là coi như sở di trú bên Mỹ, cái phần mà duyệt đơn á, thì họ sẽ cho coi như là hơn 70% của người nhân viên của họ nghỉ, tại vì vấn đề là không có đủ tiền trong quỹ để mà cho trả lương cho họ. Thì cũng kính thưa quý vị, thì cách đây vài ngày trước đó nữa thì cũng có một ông coi như thượng nghị sĩ, ông cũng duyệt cái chính sách của cái quỹ của về cái vấn đề sở di trú, họ cũng nói ủa cái quý vị có đầy tiền mà tại sao mà phải đòi chính phủ đưa thêm tiền. Thì sau ông thượng nghị sĩ ông nói như vậy, sở di trú họ vẫn nói là họ không có tiền, nhưng mà cách đây vài ngày thì sở di trú họ bắt đầu họ quay ngược lại, họ nói rằng là họ có đủ tiền để mà chi trả cho tới cuối năm nay và họ sẽ không mà dạ đúng coi như là họ sẽ không có.
Trà My xin lỗi là có một cái đường dây nó bị loãng âm thanh vào đây. Dạ.
Thì cách đây vài ngày thì sở di trú họ có quay ngược lại và họ nói là họ có đủ tiền để chi trả cho từ đây tới cuối năm. Nhưng mà cái thứ hai á, họ sẽ không có cho nhân viên của họ nghỉ nữa. Nhưng mà cái thời gian mà họ duyệt giấy tờ nó sẽ kéo dài rất là nhiều, nó có thể kéo dài và bị lâu hơn, bởi vì coi như là cái nguồn tiền đang không đủ và có thể là nhân viên của họ coi như bị trì hoãn lại, được coi đình trệ lại về cách làm. Cái này nó không có cái từ là gì, không có make sense, có nghĩa không có
hợp lý ha.
Hợp lý, bởi vì trước hết đó là nhân viên không có nghỉ. Nhân viên vẫn đi làm mà coi như không có phải là bị làm ít giờ mà vẫn đi làm đầy đủ giờ. Và cái thứ hai á, thì những cái người mà cần xin đơn với sở di trú hoặc cần những cái di dân á, thì họ vẫn điền đơn, họ gửi vào ngay lúc này, có nghĩa là cái nguồn tiền vẫn ở đó. Nhưng mà Khanh không biết tại sao thì sở di trú họ lại đưa ra cái quyết định, họ nói rằng là tại trong thời gian kế tiếp thì những cái hồ sơ quý vị duyệt đơn sẽ kéo dài rất là lâu. Và họ sẽ cũng không có nói là bao lâu, họ chỉ nói là sẽ kéo dài rất là lâu so với cái thời gian hiện tại ngay bây giờ. Thì cái này Khanh nghĩ đây cũng là chỉ một cái chính sách của sở di trú với lại bên Tổng thống Trump để mà coi như làm khó dễ từ đây tới cuối năm. Bởi vì trước hết là bên Tổng thống Trump cũng nói đưa ra cái sắc lệnh nói là từ đây tới cuối năm sẽ không có cấp những cái thị thực cho những cái người từ nước ngoài muốn xin vào nước Mỹ. Và cái thứ hai thì để mà trì hoãn lại những người ở trong nước Mỹ xin thẻ xanh hoặc những cái dịch vụ với sở di trú thì ổng có thể nói rằng là bây giờ cứ kéo dài ra, không có duyệt những cái đơn đó, thì có thể rằng là cái đó cũng là một cái cách, chứ không phải là bây giờ là sở di trú họ nói họ không có tiền nữa. Bởi vì trên thực tế thì mà những cái người cần của những cái hồ sơ sở di trú họ vẫn gửi đi vào và họ vẫn trả tiền chứ không phải là không. Và cái nữa mà Khanh muốn quý vị nhớ rằng là bên sở di trú là một cái nơi mà không có một số tiền ủng hộ từ bên chính phủ nước Mỹ, bởi vì chính những cái đơn mà quý vị nộp vào cho sở di trú và những cái chi phí mà quý vị nộp vào, cái đó là những cái nguồn tiền để mà cho chi trả cho những cái chi phí cho những nhân viên của sở di trú và nguyên bộ phận sở di trú. Thì nên vì vậy ngay lúc này Khanh cũng không biết là sở di trú họ đang rất là loạn. Trước hết là nói không có tiền, xong thượng nghị sĩ nói có tiền, xong bây giờ họ nói có tiền nhưng mà sẽ làm chậm. thì Khanh không biết cái lý do nằm ở đâu, Khanh cũng
Dạ,
không được.
mọi sự rắc rối như vậy đó thì chủ yếu là chỉ vì đại dịch COVID là một cái trận dịch bệnh quá lớn mà xảy ra quá bất ngờ vào nước Mỹ, làm tê liệt nước Mỹ, làm ảnh hưởng mọi cái góc ngách trong cái kinh tế chính trị cũng như trong mọi nguồn máy cái hoạt động vận hành của nước Mỹ. Thành ra di trú là một mảng trong đó cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ không có vì vấn đề tài chính thì cũng vì vấn đề là nhân sự, dịch bệnh vân vân thì họ cũng không thể nào mà họ làm việc 100% như lúc trước được. Cái lý do mà họ đưa ra đó là vì không đủ tài chánh để mà vận hành là một phần, và một phần khác luật sư Khanh cũng có nhắc tới là vì COVID mọi chuyện nó hạn chế, giấy tờ hạn chế là vì không muốn đưa người từ nước ngoài vào Mỹ nữa để cho nước Mỹ giải quyết công việc nội bộ cho xong, công ăn việc làm cho xong, dịch bệnh cho xong, vân vân. Thì đó là những cái rối ren lúc này mà quý vị đang thấy. Như luật sư Khanh nói là cái cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ là cái cơ quan liên bang duy nhất mà không có nhận tiền của chính phủ liên bang để mà hoạt động. Họ hoạt động dựa vào những cái nguồn lệ phí thu từ đơn từ mà quý vị gửi vào. Tuy nhiên trong cái mùa COVID này thì đơn từ cũng đã hạn chế rồi vì chính sách di trú sắt chặt nữa luật sư Khanh. Thành ra nó là cái sự khó khăn trăm bề chứ không chỉ là một nguyên do, một cái lý do nào cụ thể cả. Trong lúc này thì những người nào đang bị ảnh hưởng thưa luật sư Khanh? Tất cả những visa, tất cả những người thẻ xanh phải không?
À, thì trước hết đó là quý vị, thưa chị và thưa quý vị, thì trước hết đó là đúng mà mình bảo lãnh ai á, thì mình trước hết mình phải gửi đơn điền vào cho sở di trú ở bên Mỹ, cho dù cái người mình bảo lãnh là ở Mỹ hoặc là ở nước ngoài, cái bước đầu tiên lúc nào cũng phải là gửi đơn với sở di trú bên này cả. Nên vì vậy ngay lúc này á, những người nào mà đang chuẩn bị trong quá trình làm hồ sơ thì trong thời gian kế tiếp họ phải xác nhận rằng là cái hồ sơ này nó sẽ có thể kéo dài hơn thường lệ. Và cái thứ hai á là những cái người nào mà đang làm đã có đơn với nộp vào cho sở di trú rồi mà sở di trú cũng chưa đưa ra một cái quyết định thì những cái hồ sơ này nó có thể kéo dài hơn nữa. Bởi vì ngay lúc này thì sở di trú họ cũng nói là những cái hồ sơ này nó có thể kéo dài và cái thời gian họ duyệt nó sẽ kéo dài thêm. Thì cái này nó áp dụng cho những người nào đang trong cái quá trình là làm giấy tờ bảo lãnh, một là đang chuẩn bị làm bảo lãnh hoặc hai là đã làm rồi nhưng mà chưa có cái quyết định của sở di trú, thì có nghĩa là cái thời gian mình ngồi đợi nó phải lâu hơn nữa từ đây tới lúc nào mà coi như họ quay ngược lại cái quyết định này của họ.
Trà My hồi nãy hỏi là áp dụng luôn cho tất cả thẻ xanh luôn hay không? Có nghĩa là tại vì mình cũng thấy có nhiều loại thẻ xanh có điều kiện 2 năm, thẻ xanh 10 năm vân vân.
Bất kỳ giấy tờ nào mà được gửi vào cho sở di trú để mà bảo lãnh hoặc là ví dụ đi nhập tịch hoặc là đi xin thẻ đi làm hoặc là đi xin cái advance parole, bất kỳ giấy tờ gì, cho dù giấy tờ thẻ xanh hoặc là giấy tờ bảo lãnh người nước ngoài, nó đều bị đình trệ. Có nghĩa rằng bởi vì sở di trú là coi như một cái nơi họ duyệt tất cả những cái đơn liên quan với mình, những cái gì mình muốn di trú là họ sẽ duyệt tất cả những cái đó. Và khi họ đã nói là cái thời gian duyệt của họ sẽ kéo dài, có nghĩa rằng là cái đơn nào mà đi qua cái cửa ngõ đó sẽ bị coi như hạn chế lại.
Xin hỏi thêm cụ thể là mình thấy cái visa nó có hai dạng định cư và không định cư. Thì những người định cư như luật sư Khanh nói là chắc chắn phải chờ, phải đợi, phải bị trì hoãn rồi. Còn không định cư, những visa du học, du lịch hoặc là đi đầu tư vân vân thì sao?
Thì đó cũng giống như vậy đó chị. À, cái vấn đề là trước hết là những cái visa đi du học á, thì trước hết là quý vị phải nhớ visa đi du học nó khác với visa đi định cư nhé. Visa đi du học thì nếu mà quý vị đang ở ngoài nước Mỹ thì quý vị không có cần phải khai gì với sở di trú cả. Quý vị chỉ lấy cái đơn I-20, quý vị lên lịch trình với bên lãnh sự quán rồi một khi quý vị có cái cuộc phỏng vấn là quý vị có thể phỏng vấn là xong vào Mỹ. Rồi xong có không liên quan gì với sở di trú cả. Nhưng mà nếu mà quý vị đang ở bên nước Mỹ dưới cái dạng giống như visa đi du lịch chẳng hạn, mà bây giờ quý vị muốn chuyển dạng qua dạng du học á,
Du học.
thì tới lúc đó quý vị phải điền đơn để xin vào sở di trú và ngay lúc đó quý vị sẽ bị ảnh hưởng bởi vì quý vị đang xin với sở di trú là cái nơi đang duyệt đơn để mà chuyển dạng của quý vị từ du lịch qua du học, thì những cái đơn này nó sẽ kéo dài. Thì giống như chị nói, có chỉ có vài trường hợp rất là ít mà sẽ không có đi qua sở di trú, giống như nếu mà mình ở nước ngoài mình xin du học sinh mình xin vào nước Mỹ là một cái trường hợp, nó coi như là mình sẽ không có điền đơn với sở di trú. Còn cái thứ hai là nếu mà người nước ngoài muốn xin visa đi du lịch vào nước Mỹ thì mình cũng không điền đơn vào sở di trú. Nhưng những cái visa khác hoàn toàn là đều phải là điền đơn với sở di trú. Giống như ví dụ là mình muốn đề cử người từ nước ngoài vào nước Mỹ để mà làm việc cho công ty, mình cũng phải mở đơn với sở di trú để mình xin. Những cái visa giống như H1 để mà xin cho những người có bằng cấp để đi làm với Mỹ, mình cũng phải vẫn xin với sở di trú trước khi mình có thể làm việc với trung tâm thị thực. Với hoặc là lãnh sự quán để mà đưa họ qua. Thì chỉ có vài trường hợp là giống như Khanh nói là mình có thể miễn, còn một cái trường hợp nữa là giống như Còn để coi có hai cái đó rồi. Còn cái trường hợp thứ ba là cho những cái người đi học sinh mà đi học nghề nghiệp á, em á, thì họ cũng có thể miễn đi mà xin sở di trú nếu họ ở nước ngoài họ xin vào. Còn ngoài ra những cái gì mà mình phải điền đơn để mình xin với sở di trú là coi như họ sẽ bị kéo dài rất là lâu.
Trong đó có EB5 đầu tư,
EB5 đầu tư, về
EB3.
H1B, EB3, về vấn đề cái bây giờ giống như chị nói, có tại vì quý vị nên nhớ sở di trú nó có một cái chương trình nó gọi là Premium Process. Tùy theo dạng quý vị muốn xin visa gì, quý vị có thể trả thêm số tiền để mà cho sở di trú cho quý vị câu trả lời trong vòng 15 ngày. Thì cái chương trình Premium Process này có nhiều lúc sở di trú họ nói là họ tạm ngưng nó, họ không có cho dùng tại vì họ không có muốn là cho câu trả lời trong vòng 15 ngày. Hoặc là cái thứ hai, nếu họ có cho mở để mà cho xài á, thì có nhiều lúc là những cái người nhân viên này họ sẽ gửi ngược lại quý vị, họ đòi bổ sung bộ hồ sơ bởi vì họ muốn kéo dài thời gian để mà họ duyệt cái hồ sơ này chứ không phải là muốn đưa cái hồ sơ và đưa ra quyết định trong vòng 15 ngày. Cách đây cỡ 10 năm á, thì đúng Khanh có làm rồi, cũng cũng có quyết định trong vòng 15 ngày, nhưng bắt đầu từ 14 2014 trở đi thì nó lại kéo dài có nhiều. Và bạn của Khanh người ta làm, người ta bắt đầu người ta nói là sở di trú tự nhiên gửi những cái đơn mà đòi bổ sung thêm hồ sơ, mà họ đòi giấy tờ mà mình đã nộp cho họ luôn rồi đó mà họ đòi y hệt như vậy. Thì cái đó là coi như là một cách để mà những cái người họ duyệt cái hồ sơ đó họ kéo dài, họ cho thời gian để họ duyệt thôi. Thì nói chung ngay lúc này thì từ đây tới cuối năm Khanh chắc chắn rằng là những cái vấn đề gì liên quan đến sở di trú, về vấn đề xin đơn đi làm, xin thẻ xanh, xin nhập tịch, xin mấy cái giống như là cái advance parole để mình rời khỏi nước Mỹ, hoặc là những cái gì liên quan, hoặc là xin đơn nhập tịch cho con ăn theo, mấy cái đó Khanh chắc chắn rằng là nó sẽ kéo dài rất là lâu. Thông thường thì nó cũng đã lâu rồi, thì giống như quý vị cứ hỏi là ồ nếu mà mở hồ sơ bảo lãnh vợ hoặc chồng thì sẽ kéo dài bao lâu, Khanh nói cỡ 5 tới 5 rưỡi. Hiện tại bây giờ thì sở di trú họ sẽ nói có thể kéo dài hơn nữa. Thông thường giống như Khanh nói quý vị, nếu mà cái đơn I-130 mình nộp với sở di trú thì Khanh nói là từ 6 tới 9 tháng họ duyệt, nhưng mà ngay lúc này thì họ nói có thể theo kéo dài hơn, lâu hơn cái thời gian 6 tới 9 tháng đó nữa. Nhưng trên thực tế thì mình chưa biết bởi vì bây giờ là họ mới nói, nhưng mình chưa thấy nó sẽ kéo dài bao lâu. Nên quý vị phải đợi ít nhất cũng vài tháng nữa, tới lúc đó Khanh mới có đủ thông tin để Khanh báo cho quý vị là ồ cái thời gian thực tế là họ đang kéo dài là bao nhiêu lâu.
Luật sư Khanh có nói ngoài visa, ngoài thẻ xanh, kể cả đơn xin quốc tịch, những người nào đang trên con đường tiến vào nhập tịch Hoa Kỳ đó, những người xin quốc tịch để sắp sửa thi hoặc sắp sửa vào cũng
Cũng
bị
bị kéo
đình
dài
trệ
hết.
luôn. Cũng bị luôn. Nói như vậy là những cái người mà đang trong cái tình trạng hồ sơ kiện tụng, những người xin tị nạn, những người xin được cứu xét này kia thì cũng bị đình trệ luôn, phải không?
Cái này tùy chị, tại vì nếu mà mình nói mình tách rời người tị nạn ra nhé, tại vì người tị nạn họ có hai cách để họ xin tị nạn. Một là họ xin với quan tòa, thì bây giờ quý vị biết là quan tòa sở di trú hiện tại bây giờ họ đóng cửa tới ngày 11 tháng 9 năm 2020. Chỉ có quan tòa nào cho những người nào mà đang bị ở trong tù sở di trú họ vẫn nghe thôi. Thì nào bây giờ có hai cách để xin tị nạn nếu mà quý vị theo dõi, ba cách để xin chứ xin lỗi. Một á, là quý vị vào nước Mỹ bị sở di trú họ bắt ngay nước Mỹ họ giam vào tù, thì tới lúc đó quý vị xin tị nạn với quan tòa thì cái đó nó không bị đình trệ, nhưng mà quý vị phải bị bắt với quan tòa rồi họ mới cho quý vị cái hồ sơ đi rất là nhanh. Rồi trường hợp thứ hai, quý vị vào nước Mỹ rồi không bị bắt và quý vị muốn xin tị nạn với sở di trú thì đúng cái hồ sơ này thì một khi quý vị làm giấy tờ quý vị gửi vào sở di trú thì sẽ bị đình trệ. Mà trước giờ là những cái người mà nào trong cái tình trạng mà vào nước Mỹ xong xin tị nạn á, cái hồ sơ nó kéo dài 2-3 năm lận chứ không phải là nó nhanh trong vòng 6 tới 9 tháng đâu quý vị, nó kéo dài 2-3 năm lận. Còn cái tình trạng thứ ba là quý vị vào nước Mỹ xong bị sở di trú bắt rồi xong đòi trục xuất quý vị, nhưng mà quý vị đóng tiền thế chân để mà ra tại ngoại rồi để mà hầu tòa, thì tới lúc đó cái hồ sơ của quý vị vẫn phải gửi cho quan tòa sở di trú chứ không phải là sở di trú. Nên vì vậy nếu mà quý vị đang nằm trong cái tình trạng đó ngay lúc này thì hiện tại bây giờ quan tòa của quý vị sẽ không có ngày tòa, tại vì ngày tòa bị đóng tới ngày 11 tháng 9. Nếu mà quý vị có cái hẹn với tòa sau cái ngày đó thì giống như Khanh nói, sau cái ngày đó tới gần ngày đó Khanh sẽ biết là quan tòa họ có đóng cửa tiếp nữa hay không. Ba tình trạng đó, ba cái outcome khác nhau Tại vì hai cái là liên quan với tòa rồi, một là tòa bị tù, hai là tòa không bị tù. Tòa bị tù thì họ vẫn tiến tới, họ không có đình trệ gì cả. Tòa không bị tù thì hiện tại đang đóng cửa, có nghĩa rằng là chưa đi đâu tới đâu. Còn nếu mà quý vị vào nước Mỹ mà không bị bắt mà không phải ra tòa thì quý vị xin với sở di trú thì nhất gì cũng kéo dài vài năm, nhưng mà nó có thể kéo dài lâu hơn nữa. Cái đó là nói về vấn đề tị nạn. Còn mình nói về những cái người khác vào mà ai liên quan, ai mà cần phải điền đơn với sở di trú thì ngay lúc này thời gian cũng đã kéo dài ra, bởi vì quý vị biết là từ hồi tháng 4 tới gần cuối tháng 7 thì sở di trú có đóng cửa, không có cho quý vị cái cuộc hẹn đi phỏng vấn, hoặc là không có cho quý vị cái cuộc hẹn đi lăn tay. Thì bắt đầu tháng 7 họ mới mở ra lại, cuối tháng 7 họ mới mở ra lại, như khanh nhớ không sai là bắt đầu ngày 23 họ mới cho quý vị cái ngày đi phỏng vấn, và họ mới cho cái ngày đi lăn tay, và họ mới cho cái ngày đi tuyên thệ lại. Những cái người nào mà đã tiền đơn nhập tịch xong và đã thi xong mà chưa có ngày tuyên thệ, họ bắt đầu cho đi lại, và họ rất là hạn chế bao nhiêu người có thể đi cùng một lúc. Trước đây trong cái văn phòng mà mình đợi đi lăn tay hoặc là đi phỏng vấn có thể có mấy chục người tới hàng trăm người họ ngồi trong đó, nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ lác đác mười mấy người, tại rồi họ muốn mấy người, cái người đó họ phải tách rời ra, họ không có cho mà ngồi gần bởi vì sợ cái dịch bệnh nó
Cùng với
lây á.
COVID nha.
Thì nên vì vậy nó càng làm ùn tắc thêm cái sự chờ đợi cho quý vị nữa, nên có thể cái đó là một cái lý do tại sao sở di trú họ nói là họ sẽ phải kéo dài cái thời gian họ duyệt hồ sơ cho quý vị, bởi vì họ không có thể nào mà lên kế hoạch cho quý vị đi phỏng vấn nguyên một đám người trong một lúc được.
Tất cả những cái sự trì trệ này, câu trả lời chừng nào thoát ra khỏi cái bế tắc này phải đợi dịch bệnh đi qua. Hiện bây giờ dịch bệnh còn thì mọi cái nó vẫn chưa có được giải quyết như bình thường được. Thì quý vị sẽ theo dõi chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên hàng tuần với những thông tin ngày giờ cụ thể, mà có những cái bước tiến triển nào mới chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị được rõ. Thưa luật sư Khanh, trong cái lúc mà mình nói là đang trì trệ hồ sơ đó, thì có những người họ đã xong hết rồi, họ đã khám sức khỏe rồi, bây giờ phải chờ nữa thì cái sức khỏe nó bị hết hạn, giấy sức khỏe 6 tháng hết hạn. Thì những cái đó khi mà trở lại phải làm lại từ đầu hay không? Tức là những cái sự liên hệ ảnh hưởng, thưa luật sư.
Dạ thưa chị, thì cái trước hết thì chị mình nói về cái 6 tháng cái giấy khám sức khỏe này là thông thường là cho những cái người đang ở nước ngoài mà đang làm việc với lãnh sự để mà vào nước Mỹ. Thì nếu mà quý vị về hiện tại bây giờ thì quý vị biết là lãnh sự quán họ đang đóng, họ không có cho cấp cái thị thực ngay lúc này. Và ví dụ sau này lúc mà họ bắt đầu họ mở lại họ cấp cho thị thực cho quý vị thì có hai tình trạng có thể xảy ra. Nếu mà tới lúc đó mà cái giấy khám sức khỏe của quý vị đã hết hạn thì lãnh sự quán họ có thể đòi quý vị làm lại cái mới là một, và cái thứ hai họ vẫn tuân theo cái cũ mà họ không có nói quý vị làm cái mới, thì cái đó là quý vị cũng đỡ thôi, thì tới lúc đó họ chỉ gọi vào cấp cái thị thực cho quý vị thôi. Thì có hai trường hợp đó cho quý vị, một là họ sẽ đòi quý vị làm bổ sung cái mới, hoặc hai là họ nói không cần. Trên hình thức và theo cái mà sự hiểu biết của Khanh và cái mà cách mà người luật sư lúc nào họ cũng nói là chuẩn bị làm cái mới đi, nhưng mà đợi lúc nào lãnh sự quán họ nói rồi mới hãy làm, đừng có làm bây giờ, bởi vì nếu làm bây giờ mà tới sau này lãnh sự quán họ vẫn không có mở là quý vị vẫn mất cái 6 tháng quý vị. Nên Khanh nói với thân chủ Khanh là cứ chuẩn bị tinh thần làm cái giấy khám sức khỏe mới, nhưng mà đợi tới lúc nào ok rồi mới làm, lúc nào họ cho lên lịch mình đi phỏng vấn lại rồi mới làm, chứ không làm ngay lúc này. Còn về cái giấy khám sức khỏe cho những người nào ở trong nước Mỹ mà đang xin thẻ xanh đó, thì trước đây cái giấy khám sức khỏe đó nó có hạn 12 tháng, mà sau này năm vừa rồi thì sở di trú họ kéo dài lên nó có hạn 18 tháng. Thì nhưng mà bây giờ tùy theo cái quá trình là cái hồ sơ mình nó phải nằm với sở di trú bao lâu, thì Khanh cũng nói rằng chuẩn bị tinh thần để làm cái mới luôn đi. Bởi vì nếu mà tới lúc phỏng vấn mà mình đã quá 18 tháng rồi thì chắc chắn rằng mình phải đưa cái giấy khám sức khỏe mới cho sở di trú.
Ngoài cái giấy khám sức khỏe đó, cái thời gian hồ sơ với sở di trú nó có nhiều cái ràng buộc lắm, nó có nhiều cái dễ hết hạn lắm, trong đó cái vấn đề tuổi tác bảo lãnh đó luật sư. Trong lúc trì trệ này mai mốt mà trở lại làm việc thì nhiều khi cái tuổi tác có giới hạn đó nó bị mất hiệu lực, thì cái người và những người nằm trong cái diện đó thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
Cái này chị hỏi câu này là thì giải thích nó cũng khó lắm nha, nhưng mà ok, ví dụ chị nói tuổi tác là thông thường mình nói cái tuổi tác của những người ăn theo, có nghĩa là những người mà
Dưới 21
dưới
tuổi.
21 tuổi mà bây giờ họ đã quá 21 tuổi rồi. Và trong cái trường hợp nhé, mà mình đã làm giấy tờ xong hết rồi, tại vì cái luật nó nói về cái luật trừ tuổi là như vậy nè. Cái luật trừ tuổi nói rằng là nếu mà con cái đã quá 21 tuổi rồi thì để mà mình xin họ cho cái luật trừ tuổi thì mình phải làm việc với bên trung tâm thị thực trong vòng 1 năm từ cái ngày mà cái ngày ưu tiên của mình nó trùng với cái ngày đáo hạn của sở di trú. Cái đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai, mình phải trừ cái tuổi ra để tới lúc mà phỏng vấn thì nó sẽ là coi như bao nhiêu. Có nghĩa là ví dụ là mình trừ tuổi xong tới lúc phỏng vấn là vẫn dưới 21 tuổi thì vẫn đi, đúng không? Rồi bây giờ theo chị hỏi là cái trường hợp nó như vậy, ví dụ là tới lúc phỏng vấn vẫn là dưới 21 tuổi nhưng mà bởi vì họ chưa cấp thị thực, họ chưa gì hết, họ đẩy ngược cái cuộc ngày phỏng vấn ra mà tới cái ngày phỏng vấn lại lại trừ xong hết rồi
Không,
lại quá 21 tuổi thì có
không.
như thế nào? Thì hiện ngay lúc này Khanh áp dụng luật thì Khanh xin nói là xin lỗi quý vị, con quý vị không thể đi theo được, tại vì họ nói họ chưa phỏng vấn mà. Cái luật nói rằng là phỏng vấn xong, dùng luật trừ tuổi xong, dưới 21 tuổi ok đi. Nhưng mà ngay lúc này quý vị nào mà đang nằm trong cái khe rất là hẹp đó đó, thì nói chung rằng là quý vị chỉ mong rằng là bên lãnh sự quán họ mở lại cho họ phỏng vấn cho quý vị để mà coi như cái
Càng
người phỏng
sớm
vấn
càng tốt.
ăn theo đó. Tại vì nếu mà tới lúc phỏng vấn mà mình trừ tuổi xong rồi mà quá 21 tuổi thì cho dù quý vị có làm điền đơn trong vòng 1 năm đó mà để mà quý vị xin cái luật này nó áp dụng, họ trừ xong họ nói không được thì cái hồ sơ bị hủy.
Thành ra
Chứ
bây giờ
không phải
là
là mình cũng không có thể đổ lỗi cho là dịch bệnh này dịch bệnh nọ. Con đường duy nhất nếu mà quý vị muốn, nếu mà quý vị có bị bác đơn bởi vì vậy và quý vị muốn, quý vị phải kiện. Nhưng mà vấn đề là kiện tụng nó tốn tiền, nó kéo dài lâu lắm. Mình không biết cái kết quả nó như thế nào nữa. Tại cái luật nói đúng y hệt như vậy là ngay cái ngày phỏng vấn đó có phải dưới 21 tuổi hay không?
Còn cái sự trì trệ kéo dài này là do cái sự ngoài ý muốn, dịch bệnh xảy ra bất ngờ cũng ngoài tầm kiểm soát của phía bên duyệt hồ sơ cũng như là phía phía đương đơn đang chờ được duyệt, cho nên là không ai có thể trách ai được hết. Thành ra cái này phải nói là hên xui nha quý vị, tại vì
Rất là hên
mọi
xui.
mọi chuyện nó trao đảo, nó thay đổi bất ngờ quá vì dịch bệnh COVID. Thưa luật sư Khanh, mình đang nói về những thông tin nó hơi gây lo lắng, tại vì những cái thay đổi này nó không mấy thuận lợi, nhưng mà có một cái thông tin vui trong cái chuyện không được vui, mình nói cái chuyện vui một chút xíu cho nó lên tinh thần nhé, là một thông tin rất mới mà là một niềm vui cho cộng đồng người Việt, một sự hãnh diện cho người Việt ở hải ngoại, đó là một người Việt Nam đầu tiên đã được chính phủ Trump vừa cất nhắc lên làm lãnh đạo cơ quan về di trú và hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, tức là ICE, ông Tony Phạm, một luật sư thẩm phán người Mỹ gốc Việt. Và cái tin này ngày hôm nay đã làm cái như phấn khởi cho rất là nhiều những người gốc Việt ở đây. Và thưa luật sư Khanh, để mà giải thích cho quý vị được hiểu rõ, ICE là gì trong cái hệ thống dây chuyền của gọi là hệ thống của sở di trú Mỹ đó, thì ICE nó nằm ở khâu phận nào và cái nhiệm vụ của họ ra sao? Họ can thiệp vào cái khâu di trú nhập tịch như thế nào, thưa luật sư Khanh?
À, thưa chị và thưa quý vị, thì bên cái mình dùng cái từ sở di trú nôm na một chút là có 3 bộ phận. Có 3 bộ phận này nó gom hết dưới một cái bộ phận chính, nó gọi là Department of Homeland Security. Thì thông
Bộ
thường ai
An ninh nội địa.
an ninh nội địa đó, Department Homeland Security. Tới dưới Department Homeland Security tách rời ra 3 bộ phận. Bộ phận đầu tiên là USCIS, có nghĩa là United States Citizenship and Immigration Services, có nghĩa là cái sở di trú mà Khanh cứ nói suốt ngày mà duyệt đơn cho quý vị đó.
Nhưng mà
Thì
cụ thể nó là sở di trú và nhập tịch Mỹ đó.
coi như là họ chỉ duyệt đơn cho quý vị thôi, những cái đơn bảo lãnh, những cái đơn nhập tịch, những cái gì liên quan với những cái thị thực để vào nước Mỹ thì họ duyệt cho quý vị trước khi họ đẩy qua cho bên Bộ Ngoại giao để làm phần còn lại. Rồi cái bộ phận thứ hai là gọi là Customs and Border Patrol, có nghĩa là hải quan của nước Mỹ. Những người này là những người quý vị sẽ gặp lúc mà quý vị bay vào và quý vị đáp xuống phi trường quốc tế. Nội địa thì không có hải quan, chỉ có quốc tế thì mới cứ đi qua những cửa khẩu, hoặc những người hải quan này họ sẽ làm ở những cái cảng, cảng hàng hóa hoặc là những cái biên giới để mà họ ngăn chặn về cái vấn đề là nhập vào nước Mỹ. Thì
Bất
đó là
hợp đó.
CBP, Customs Border Patrol. Còn cái bộ phận thứ ba và cái mà chị Trà My đang nói mà có một cái người lãnh đạo mới này này là cái bộ phận họ gọi là ICE, giống như cục đá đó, nhưng mà thực tế nó đứng tên cho là Immigration and Customs Enforcement, có nghĩa là bộ phận áp dụng và coi
Cơ
như là
quan thực
cơ
thi di trú
quan
và hải quan.
di trú, đúng. Thì cái bộ phận ICE này đó, cái việc của họ rằng là trục xuất, họ áp dụng cái luật để mà coi như là ok, nếu mà quý vị vào bất hợp pháp hoặc là quý vị đang ở bên này bị phạm tội thì họ sẽ trục xuất quý vị. Trong cái bộ phận ICE này có nghĩa là có quan tòa di trú nè, Và cái thứ hai nữa là có Board of Immigration Appeal, có nghĩa là cái tòa kháng kiện của những cái quyết định của quan tòa di trú. Thì ICE là cái chi nhánh mình nắm về quyền trục xuất. Những cái quyền trục xuất lúc mà hải quan họ bắt quý vị, họ không có quyền trục xuất quý vị mà họ phải đưa qua ICE, ICE mới trục xuất quý vị được. Họ phải làm việc với nhau. Và ví dụ một khi sở di trú họ duyệt đơn xong rồi họ bác đơn quý vị, họ có thể gửi hồ sơ qua cho sở bên ICE để mà ICE bắt đầu trục xuất, cái quá trình trục xuất. Hoặc là nếu mà ICE họ nghĩ rằng là sở di trú họ sai, hoặc là quý vị đã thắng cái hồ sơ rồi, thì ICE sẽ đẩy ngược lại về sở di trú và nói rằng là cho cái chấp thuận cho những người này cái này cái nọ. Thì đó, ba bộ phận đó làm việc với nhau, nhưng mà ICE là cái người đứng ra để mà trục xuất, bên USCIS là người đứng ra để duyệt đơn, bên Customs Border Patrol là người đứng ra để mà bảo vệ cái coi như là cái
Biên giới,
của nước
hải
Mỹ,
quan.
hải quan của nước Mỹ. Thì đó, thì cách đây vài ngày thì có anh tên là Tony Phạm, mình nói tên được đúng không chị?
Dạ đúng, dạ, mới mới giờ giới thiệu. Dạ anh Tony
Dạ,
Phạm
anh
là
Tony Phạm đó thì mới được nhắc lên để làm người lãnh đạo mới của ICE để thay ông Matthew Orpence, tại vì ông đó là cuối tháng này ông nghỉ. Thì anh Tony Phạm này là hồi xưa là anh cũng là một người thuyền trú nhân, coi như anh đi di cư, đi dạng di tản
thuyền nhân đó. Dạ.
thuyền nhân đó. Dạ, thì anh cũng đi di tản và xin định cư qua dưới sự tị nạn. Và
Dạ.
trước đây anh cũng làm cho theo
Vừa
khanh bếp
luật sư, vừa thẩm
sư
phán nữa.
cho về, anh cũng có làm coi như là chủ cai ngục nữa thì phải, coi như là anh có đi làm cái đó. Và sau này là coi như anh về bên sở di trú, về trung tâm ICE á, để mà anh làm về một cái người anh gọi là senior advisor, có nghĩa là cái người mà
Cố vấn cao cấp.
cố vấn cao cấp. Thì cách đây vài ngày thì ông đã được tổng thống Trump đề cử lên là làm lãnh đạo của ICE.
Của ICE. Bây giờ mình mới hiểu rõ ICE là làm cái gì đó, tại vì có nhiều quá những cơ quan liên quan tới di trú, thành ra người Việt mình nghe ICE rồi CBP rồi USCIS không biết cái cơ quan nào làm cái
Loạn.
chuyện gì. Dạ, nhưng mà bây giờ ICE với tính cách là thực thi di trú và hải quan, tức là họ thực thi luật pháp,
Dạ
ai
đúng rồi.
phạm luật họ đẩy, họ tống
Họ
xuất, họ trục xuất đi.
đòi đưa ra quá trình trục xuất. Dạ đúng.
Dạ vâng. Vậy thì bây
Thì
giờ mình hiểu rõ là khi nào mình cần nộp hồ sơ cho Âu, cho đó ở đâu, và khi nào mình cần phải cầu cứu kháng kiện ở đâu, thì quý vị đã rõ. Dạ, những cái cơ quan nó có những cái chức năng khác nhau. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình đã trình bày những thông tin rất mới cho quý vị ngày hôm nay. Đó là thông tin về cái sự trì trệ các cái hồ sơ đang được xét duyệt. Và thông tin mới, một tin vui đối với người Việt, đó là người lãnh đạo của ICE, là cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, mới được cất nhắc bổ nhiệm là một người gốc Việt, đó là anh Tony Phạm. Bây giờ thời gian còn lại của chương trình, Trà My sẽ dành để mà giải đáp những thắc mắc của quý vị nha. Quý vị nào có những cái câu hỏi liên quan tới chủ đề, mau gửi cho Trà My để Trà My ưu tiên. Còn những người mà nãy giờ đang chờ đợi lâu với luật sư Khanh, bây giờ mình sẽ trả lời lần lượt. Dạ, thưa luật sư Khanh, visa F4 giấy tờ của tôi tháng 9 này hết hạn mà tôi chưa đi qua Mỹ vì thấy dịch bệnh. Vậy thì xin hỏi tôi phải xin giấy gia hạn ra sao? Và xin thế nào?
Thì trước nhất là quý vị nếu mà đã có cái thị thực rồi thì Khanh đề nghị quý vị cũng phải tìm cách để mà đi. Tại vì cái vấn đề là bây giờ thông thường trên hình thức là quý vị có thể xin với lãnh sự quán để mà gia hạn thêm 6 tháng cho quý vị nếu mà cái thị thực của quý vị sắp hết hạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì lãnh sự quán họ đóng cửa với những cái dịch vụ đó, họ nói họ không có mở cửa để mà phục vụ những cái dịch vụ đó. Nên vì vậy tới lúc mà visa quý vị mà sắp hết hạn mà quý vị chưa đi á, có thể là quý vị sẽ coi như không có gia hạn được. Nên vì vậy Khanh đề nghị là quý vị coi cân nhắc lại các đường đi và phải đi nhanh. Tại vì Khanh không biết từ đây tới cái ngày visa của quý vị hết hạn, lãnh sự quán họ có chấp nhận những cái đơn mà xin gia hạn này hay không. Họ cũng không có đưa ra một cái chỉ thị nào cả về vấn đề là họ sẽ tự động gia hạn những cái thị thực này cho những người đang nắm trong tay nhưng mà họ chưa rời khỏi. Thông thường một khi mình có những cái thông tin đó thì lúc đó mình mới coi như yên tâm để mình ở lại, nhưng vấn đề ngay lúc này thì họ chưa nói gì hết, mà thì cũng có đồng nghĩa rằng là họ sẽ không có duyệt và không có cấp. Và không duyệt không cấp thì quý vị có thể là mắc thị thực đó, nên Khanh nghĩ là quý vị nên thu xếp để mà đi.
Dạ, nói về việc những cái giấy tờ visa, thẻ xanh, quốc tịch bị đình trệ vì Covid á, thì có một người theo dõi chương trình hỏi thăm giấy tờ bảo lãnh diện anh chị em năm 2010 tới nay rồi. Vậy cái dịch Covid này có bị dời thêm thời gian hay không?
Thưa quý vị, mấy cái hồ sơ này Khanh không lo, bởi vì vấn đề là mấy cái hồ sơ này quý vị cũng phải đợi ít nhất là 14 15 năm quý vị mới đi được. Khanh chỉ nói là cho những cái hồ sơ nào mà giống như là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau, hoặc là người có quốc tịch bảo lãnh cho bố mẹ, hoặc là bảo lãnh cho vợ chồng và con cái chưa lập gia đình như 21 tuổi, thì thông thường những cái hồ sơ đó phải tiến hành trong vòng 5 năm rưỡi, thì bây giờ có thể kéo dài thêm. Những cái hồ sơ anh chị em bảo lãnh lẫn nhau thì thông thường nó đã mười mấy năm rồi, nên Khanh nghĩ cái này nó không có kéo dài lâu như vậy đâu, nó chỉ là tạm thời ngay lúc này thôi.
Cho nên cái sự ảnh hưởng trực tiếp thì nó cũng không có mấy. Dạ, xin hỏi câu hỏi của Kim Hằng là diện định cư F4 chưa nộp hồ sơ lên tổng lãnh sự quán có bị ảnh hưởng không?
Dạ, nếu mà quý vị chưa nộp hồ sơ lên tổng lãnh sự thì cái đó là vấn đề, là không phải là quý vị nộp, mà quý vị có thể nói sai một chút. Bởi vì nếu mà quý vị làm xong hết với trung tâm thị thực thì trung tâm thị thực sẽ tự nộp cái hồ sơ đó về cho lãnh sự quán để mình lên ngày hẹn cho quý vị. Một khi quý vị nói chưa nộp cho lên lãnh sự quán, thì nếu mà Khanh có thể nghĩ rằng là quý vị chưa làm việc với trung tâm thị thực á, thì không, bây giờ quý vị vẫn có thể, nó không ảnh hưởng gì với cách trung tâm thị thực làm việc. Cái này chỉ là USCIS, cái bộ mà duyệt giấy tờ họ nói thôi. Trung tâm thị thực họ vẫn làm, nhưng mà có ảnh hưởng rằng là lãnh sự quán là họ không có cuộc phỏng vấn cho quý vị từ đây tới cuối năm. Nếu mà quý vị vẫn có thể làm kết thúc hết cái vụ bên trung tâm thị thực thì nói chung là quý vị vẫn ngồi đợi để mà coi như lãnh sự quán họ đưa cái ngày hẹn ra cho quý vị để phỏng vấn thôi.
Dạ, thẻ xanh từ 2 năm lên 10 năm khi nào thì mình có thể xin thi quốc tịch được thưa luật sư?
À, thưa quý vị, nếu mà quý vị có thẻ xanh 2 năm, có nghĩa là quý vị đã cưới người có quốc tịch, thì thông thường á, mà cái luật nói rằng là nếu mà quý vị vẫn cưới người có quốc tịch đó, thì quý vị có thể điền đơn xin nhập tịch trong vòng cái năm thứ ba từ ngày quý vị có thẻ xanh. Thì giống như Khanh có nói những lần trước á, thì trong lúc mà quý vị điền cái đơn I-751 và đợi sở di trú xác nhận và coi như xét duyệt cái hồ sơ, thì nếu mà quý vị đã đầy đủ 2 năm và cỡ 9 hoặc 10 tháng từ ngày quý vị có thẻ xanh đó, mà và quý vị vẫn cưới người cái người bảo lãnh quý vị, có nghĩa người có quốc tịch, thì quý vị có thể điền đơn N400 nộp song song với cái I-71. Thông thường cái N400 sẽ đi sau cái I-71. Và tới lúc mà quý vị có cái cuộc phỏng vấn cho cái I-751 á, quý vị có thể hỏi cái người phỏng vấn quý vị coi như họ có chịu cho rằng là phỏng vấn cái N400 cùng lúc hay không. Ở Houston thì Khanh làm rồi, nhưng mà mấy nơi khác thì Khanh không biết người phỏng vấn họ chịu như vậy hay không. Nhưng mà để trả lời câu hỏi cho quý vị á, thì quý vị có thể đợi cỡ 2 năm 9 tháng từ cái ngày quý vị có thẻ xanh, nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch và có thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi đó. 2 năm 9 tháng quý vị có thể điền cái đơn N400 để xin nhập tịch.
Dạ, Tiên Nguyễn xin hỏi là tôi diện F4 đã đóng tiền thẻ xanh chờ ngày đi phỏng vấn. Xin cho biết hồ sơ tôi kéo dài bao lâu thì được hẹn ngày phỏng vấn khi mở cửa cho di trú, khi mở cửa lại di trú. Dạ.
À, thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ Khanh có nói là lãnh sự quán họ đóng cửa hết cái cuộc phỏng vấn cho định cư từ đây tới cuối năm. À, không phải sở di trú, Khanh xin lỗi, là Bộ Ngoại giao. Và tại vì sở di trú bên Tổng thống Trump có đưa ra cái sắc lệnh nói là không có cho ai vào từ đây tới cuối năm, nên Bộ Ngoại giao họ cũng đóng cửa im lìm, họ nói họ không có làm việc với những cái hồ sơ ngay lúc này. Thì nếu mà quý vị muốn thì quý vị phải đợi qua năm mới, thì có gì Khanh và chị Trâm Y sẽ gặp lại quý vị trong năm mới và trả lời câu hỏi này lại.
Hiện bây giờ không ai trả lời được hết, COVID còn đây, dạ. Ngay cả Tổng thống Trump cũng không có câu trả lời đâu, tại vì cũng phải chờ dịch bệnh như thế nào cái đã. Hiện bây giờ nước Mỹ đang phải là bảo vệ công ăn việc làm và bảo vệ sức khỏe của người Mỹ nữa, thành ra họ không muốn đưa vào người từ nước ngoài để có thể tăng thêm cái gánh nặng về công ăn việc làm, gánh nặng về sức khỏe nếu đó là cái đường lây lan dịch bệnh có khả dĩ nữa, thưa quý vị. Thành ra mình phải đáng mình chờ đợi thôi. Dạ, câu hỏi tiếp theo của David Dương. Mẹ tôi được chị làm hồ sơ bảo lãnh đã nhận được email chấp thuận. Trong khi đã không kịp, nó chạy mất tiêu đó. Không biết là David Dương có thể gửi lại dùm câu hỏi nha. Bạn bạn thông cảm là vì câu hỏi bị chạy quá nhanh. Những đơn gửi tới USCIS yêu cầu điều tra khai gian lận để có thẻ xanh có được giải quyết hay không, hay là cũng kéo dài giống những đơn khác do tình trạng COVID?
À, nếu mà quý vị muốn viết lá thư để mà gửi vào sở di trú về vấn đề điều tra gian lận, quý vị có thể viết. Còn cái vấn đề là họ giải quyết hay không, cái đó là mình không biết được. Tại vì cái đó tùy theo quý vị có những bằng chứng gì và cái hồ sơ đó nó đi tới đâu rồi. Thì Khanh cũng có biết vài trường hợp là sở di trú họ có thu hồi hồ sơ và họ có rút hồ sơ, nhưng cái này tùy thôi. À, họ họ vẫn giải quyết chứ, nhưng mà vấn đề giải quyết nhanh hay chậm cái này không nói, tại vì cái quyết định sở di trú họ nói là chỉ những cái đơn mà coi như là họ nhận bảo lãnh rồi thôi. họ phải duyệt theo cái sự việc thông thường á. Còn cái này là những cái ngoại lệ, có những cái đơn mà báo về vấn đề gian lận, cái đó là coi như nó ngoài lề nữa chứ không phải ngoại lệ, nên có thể là họ không có áp dụng cái thời gian này.
Vâng, vẫn liên quan tới cái sự trì trệ mà Sở Di trú Mỹ vừa loan báo đối với các đơn từ vì Covid đó, thì có một câu hỏi là tôi chưa làm giấy tư pháp, tôi có bị ảnh hưởng bởi cái sự trì trệ này hay không?
Nếu mà quý vị chưa làm cái giấy lý lịch tư pháp của quý vị thì có nghĩa là quý vị cũng chưa có làm với trung tâm thị thực. Thì giống như quý vị biết, thông thường cái lý lịch pháp lý của quý vị nó chỉ có hạn trong vòng 6 tháng thôi. Thì cũng giống như Khanh nói, thời gian và thời gian, quý vị phải đợi tới lúc nào thời gian nó chín mùi rồi quý vị mới làm.
Dạ, câu hỏi của Richard, tôi có người anh trước đây được bảo lãnh đi Mỹ năm 2010 nhưng không xin đi ở lại ở Việt Nam. Tháng Giêng năm nay đi thăm viếng ở Mỹ và bây giờ hiện đang ở Mỹ đến tháng 12 năm nay. Xin hỏi bây giờ muốn định cư Mỹ làm cách nào?
Có nhiều cách lắm anh, nhưng mà vấn đề là hỏi tại vì vấn đề anh phải biết là cái tình trạng của cái anh này như thế nào. Nếu mà anh nói, nếu mà muốn dùng cái hồ sơ cũ năm 2010 thì thôi không nhắc, cái hồ sơ đó coi như xong hết rồi. Còn nếu muốn ở lại theo cái tình trạng mới thì có rất là nhiều cách. Anh coi lại mấy cái chương trình cũ chứ bây giờ mà trả lời lâu lắm. Xin
Dạ,
lỗi.
những cái cách đó là ví dụ như là các bạn có muốn chuyển đổi dạng giấy tờ hợp pháp như thế nào từ việc này
Giống
qua
như
việc
ví dụ
kia phải
muốn chuyển
không?
đổi qua đi du học, muốn cưới,
Dạ,
muốn
dạ
có công ty nào đại thọ cho quý vị, hoặc nếu mà quý vị là một người rất là xuất sắc, hoặc quý vị có đóng góp gì cho xã hội về cái phát minh ý tưởng gì, quý
Dạ.
vị có thể làm cái National Immigrant Waiver,
Dạ.
National Interest Waiver, chứ lộn, nó từ immigrant,
Dạ.
National Interest Waiver,
Trúc
hoặc là nếu
Quỳnh, dạ,
là bác
em đang
sĩ
làm
hay là gì đó
EB3
thì
đã có LC rồi. Dạ, EB3 đã có LC, bây giờ em muốn qua Mỹ để xin chuyển diện bằng visa B2. Đến hải quan Mỹ họ có làm khó hay không? Vì bây giờ em nói em đi du lịch thì không hợp lý lắm.
đúng rồi, tại vì cái đó nó đúng là 100% nó không hợp lý. Nhưng mà Khanh biết có nhiều người, người ta vẫn có cái labor certification xong, họ đã khai cái đơn 100 I-140 rồi. Thì cái này tùy quý vị thôi nhé. Nếu mà quý vị muốn dùng cái visa đi du lịch để mà qua đây để mà xin chuyển dạng thì quý vị nhớ ngay cái chủ đề ngày hôm nay Khanh nói là vấn đề sở di trú họ đang nói họ sẽ kéo dài cái thời gian duyệt những cái hồ sơ. Và cái đơn I-140 á, nói chung nó sẽ duyệt hơi lâu bởi vì quý vị là EB3 thì cái ngày ưu tiên của quý vị bây giờ họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 4 2019, đây là tháng 8 2020. Nếu mà quý vị mới làm cái labor certification có nghĩa là cái hồ sơ quý vị chắc trong vòng chỉ trong vòng 6 tháng thôi, có nghĩa tháng 2, tại vì cái labor certification nếu mà quý vị làm xong hết trong vòng 180 ngày quý vị phải dùng cái đó rồi thì cái bắt đầu tháng 2 thì cái hồ sơ này cái ngày ưu tiên của quý vị cũng chưa tới cái ngày để mà quý vị nộp đơn xin thẻ xanh đâu. Tại vì bây giờ Khanh mới nói họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 4 2019 nha.
Dạ.
Nên quý vị muốn qua đây xin ở lại để mà xin thẻ xanh thì quý vị phải để ý về cái vấn đề hợp pháp hóa cái thời gian quý vị ở lại sau khi quý vị vào nước Mỹ tới lúc mà quý vị điền đơn để mà xin thẻ xanh.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo. Dạ, em thi vào quốc tịch rồi mà em đổi họ đó, thì sau này em bảo lãnh người thân, họ ruột của mình có được hay không?
Ồ dạ được chứ, đâu vấn đề gì đâu. Tại vì cái vấn đề trước khi quý vị điền đơn xin nhập tịch và đổi họ thì cũng quý vị vẫn có cái giấy tờ họ cũ. Tại vì một khi quý vị nhập tịch thì tới ngày quý vị đi tuyên thệ thì sẽ có một người quan tòa họ đó họ ký cái giấy đổi họ cho quý vị. Và trong cái giấy đó họ sẽ có nói là cái họ cũ của quý vị. Rồi xong họ sẽ chuyển qua họ mới. Thì một khi quý vị có cái giấy đó rồi, quý vị có thể làm giấy tờ bảo lãnh cho người thân của quý vị, cho dù họ quý vị đã đổi rồi. Tại vì quý vị nhớ nha, bên Mỹ có nhiều lúc mà người ta lấy chồng xong người ta đổi tên họ qua chồng, họ chồng luôn. Nhưng mà trên hình thức họ họ vẫn là có cái họ cũ của họ. Chứ
Nếu có
bởi
giấy khai sinh,
có giấy khai sinh rồi mình vẫn dùng những cái đó để mình chứng minh vậy thôi.
dạ vâng. Ngọc Trang xin hỏi là chồng em bảo lãnh nhưng chồng em còn thiếu tiền bệnh viện, vậy thì em có gặp khó khăn gì trong việc bảo lãnh này hay không?
Dạ không, thông thường những cái tiền nợ cá nhân nó không có tính, chỉ là nếu mà quý vị bảo lãnh mà quý vị có tiền án hình sự giống như về ấu dâm hoặc là những tội về giống như là lạm dụng người trẻ con hoặc là hiếp dâm này nọ thì tới lúc đó mấy cái hồ sơ này nó mới bị có vấn đề coi như không bảo lãnh được. Còn ngoài ra nếu mà chỉ là thiếu tiền, thiếu nợ, thiếu này, thiếu nợ thì không, nó sẽ không có ảnh hưởng tới hồ sơ I-130.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo. Trời ơi, cho mày nhìn nó mà nó cứ chạy hoài, kéo nó lại không được. Quý vị thông cảm nhé, nhiều người gửi câu hỏi cùng lúc là cái màn hình nó cứ chạy. Dạ, cho em thông tin mới nhất về diện F2A.
Dạ quý vị muốn thông tin gì ạ?
Có bị đình trệ hay gì phải không? Chắc quý vị thắc mắc vậy, luật sư Khanh có thông tin nào mới?
F2A thì không có bị đình trệ gì cả. Nếu mà quý vị hỏi thông tin mới nhất quý vị phải xin lỗi quý vị, F2A vẫn tiến tới bình thường, không bị đình trệ gì cả.
Dạ, câu hỏi của Hương Đào là tôi đang ở Mỹ, được con gái có quốc tịch nộp đơn xin bảo lãnh có giới hạn lăn tay ngày 19 tháng 8 nhưng mà 18 tháng 3 đã bị đóng cửa vì COVID. Cho đến giờ vẫn không có thông tin gì, vậy tôi có cách nào khác không? Tôi vẫn ở Mỹ có ảnh hưởng gì không?
19 tháng 8 Khanh nói là mấy cái bên Application Service Center họ đã bắt đầu phục vụ lại ngày 23 tháng 7 rồi mà. Nếu mà họ đã đưa cho quý vị cái ngày lăn tay là 19 tháng 8 năm 2020 thì đáng lẽ quý vị đã phải đi rồi chứ. Họ đâu có đóng cửa đâu quý vị. Quý vị coi lại. Quý vị nói đó là trong cái giấy đó đó, bây giờ quý vị cứ thông thường mấy cái chỗ Application Support Center, thông thường nếu mà mình đã quá ngày, Khanh có thể nói là thân chủ đi lại và họ vẫn cho lăn tay. Nhưng mà ngay lúc này là thời điểm dịch bệnh thì thông thường họ sẽ tuân theo cái thời gian á, quý vị nên một là điền cái lá thư vào cho bên chỗ lăn tay xin họ dời cái ngày lại và lấy cái ngày mới để đi lăn tay, tại vì theo Khanh biết á, là cái Application Support Center đã mở lại từ hồi cuối tháng 7 rồi nên họ sẽ lăn tay cho quý vị chứ không có phải là họ đóng cửa đâu.
Ba bảo lãnh em từ năm 2013 bao giờ thì tới lượt được phỏng vấn?
Khanh không biết cái dạng bảo lãnh của quý vị là dạng nào.
Ba bảo lãnh con.
Ba bảo lãnh con, nhưng mà vấn đề là cái dạng đó có thể là dạng F2B hoặc là F3, Khanh không biết, hoặc F1, Khanh không biết dạng nào. Nên quý vị nên nêu rõ ra ba bố quý vị có thẻ xanh hay có quốc tịch, quý vị có lập gia đình hay không. Tới lúc đó Khanh mới có câu một cái câu trả lời cụ thể cho quý vị hơn được.
Dạ, Bích Vân.
Quý vị nên nhớ người có thẻ xanh có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 51 tuổi, người có quốc tịch có thể bảo lãnh con cái lập gia đình hoặc chưa lập gia đình trên 51 tuổi, và cái thời gian nó sẽ rất là khác nhau.
Dạ, Bích Vân Phạm xin hỏi tôi đang đổi thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm nhưng muốn xin hồi hương, vậy thì có được cái sự hỗ trợ nào không?
Thưa quý vị muốn hồi hương cái đó là cái quyền của quý vị, mà một khi quý vị hồi hương là có nghĩa là quý vị sẽ không phải là người thường trú nhân nữa, và một khi quý vị không có thể là người thường trú nhân nữa, quý vị sẽ mất đi thẻ xanh, đơn giản vậy thôi ạ.
Câu hỏi của Vương Linh là sở di trú bên Mỹ có nhận tiền visa chưa? Tiền visa
Dạ,
là
Khanh không biết ạ. Nếu mà quý vị nói là sở di trú họ có nhận tiền hay không thì lúc nào họ cũng nhận tiền cả. Cái visa của quý vị nếu mà quý vị đóng họ vẫn nhận. Quý vị nộp đơn họ vẫn nhận. Còn quý vị muốn hỏi thêm nữa thì quý vị phải cho cụ thể hơn, tại vì nhận tiền thì ai lại không nhận quý vị, họ đâu có reject tiền đâu. Theo Khanh biết thì sở di trú họ chỉ reject nếu còn cái nhiều họ không nhận, bởi vì họ trả hồ sơ lại cho mình thì họ sẽ trả tiền lại. Còn ngoài ra nếu mình đóng tiền đúng theo cái những gì mình cần phải làm thì lúc nào họ cũng nhận.
Đinh Mai xin hỏi, ngày hôm nay 27 tháng 8, tòa án liên bang ra phán quyết về lệnh ngưng cấp visa của tổng thống ra sao rồi?
Thưa quý vị thì tòa án liên bang họ không có nói về cái lệnh ngưng cấp visa, bởi vì cái này họ cũng đang trong cái vụ kiện tụng, cũng chưa có cái injunction, có nghĩa là cái lệnh tạm ngưng á, nên vì vậy coi như từ đây tới cuối năm vẫn phải ngay lúc này ngày 27 tháng 8 thì từ đây tới cuối năm vẫn không cấp thị thực.
Nguyễn Hằng xin hỏi, mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi được 3 năm rồi, hồ sơ của em có tiếp tục chờ thêm quá 5 năm rưỡi hay không?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị là người thường trú nhân bảo lãnh con trên 21 tuổi thì thông thường là sở di trú họ sẽ duyệt cả 5 năm. Quý vị mới 3 năm, quý vị còn phải đợi 2 năm nữa. Bởi vì bây giờ cái ngày đáo hạn mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho F2B là họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 7 2015.
Phạm Hoài Vinh xin hỏi, tôi có thẻ xanh 2 năm bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi vào tháng 12 năm 2017. Bây giờ tôi có thẻ xanh 10 năm, có cần phải làm lại giấy tờ hồ sơ gì không? Có ảnh hưởng tới vấn đề bảo lãnh không?
Dạ không, không có vấn đề gì cả. Quý vị chỉ cần đợi cái ngày ưu tiên trùng với cái ngày đáo hạn Khanh mới vừa nói là ngày 8 tháng 7 2015 thôi. Quý vị còn ít đợi ít nhất cũng 2 năm nữa.
Anh chị em bảo lãnh nhau gồm 3 người, làm giấy năm 2010. Chờ bao lâu?
Thưa quý vị, cái dạng F4 có nghĩa anh chị em bảo lãnh đánh nhau, bây giờ Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày đáo hạn là ngày 22 tháng 9 2006. Quý vị nộp tháng nào 2010 thì quý vị cứ so với cái ngày 22 tháng 9 2006, thì nói chung quý vị có thể đợi từ 3 năm rưỡi tới 4 năm tùy theo cái ngày mà quý vị nộp.
Câu hỏi liên quan tới chủ đề về cái sự đình trệ do COVID. Diện F4 đã làm 6 bước xong đóng tiền rồi hồi tháng Giêng thì có cần phải làm lại 6 bước không khi được phỏng vấn?
Dạ không, nếu mà quý vị đã làm xong cái 6 bước đó rồi và bên trung tâm thị thực họ đã nói rằng là họ đã có cái hồ sơ hoàn tất rồi và họ đã gửi về cho lãnh sự, thì nói chung quý vị không cần phải làm gì nữa. Quý vị chỉ cần phải đợi có cái cuộc phỏng vấn thôi. Nhưng mà cái quan trọng là như vậy. Nếu mà từ đây tới lúc quý vị có cái cuộc phỏng vấn á, mà cái ngày phỏng vấn nó quá ngày 15 tháng 4 nhé, 15 tháng 4 năm tới, thì tới lúc quý vị phỏng vấn quý vị phải có cái giấy khai thuế mới, tại vì quý vị phải nhớ lúc mà quý vị làm giấy tờ quý vị có cái bộ bảo trợ tài chính đó. Thì thông thường sở di trú họ ví dụ mà cái cuộc phỏng vấn từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 tới giữa tháng 4 thì họ sẽ không có đòi cái giấy khai thuế mới. Nhưng mà nếu mà cái cuộc phỏng vấn sau ngày 15 tháng 4 thì quý vị phải nhớ ngày 15 tháng 4 là thông thường cái ngày mình phải khai thuế. Thì sau cái ngày đó thì bắt đầu lãnh sự quán và bên trung tâm thị thực họ sẽ nói lại họ muốn cái giấy khai thuế mới của quý vị. Thì nếu mà từ đây tới đó mà quý vị có cái cuộc phỏng vấn thì quý vị không cần phải lo. Nhưng mà nếu mà cuộc phỏng vấn xảy ra sau ngày 15 tháng 4 thì quý vị nên có cái giấy khai thuế cho năm 2020. Nhưng mà cái này năm tới quý vị mới lo chứ không phải lo ngay lúc này.
Dạ, Bùi Thanh Tuấn, kết hôn đã có thẻ xanh 2 năm, sau khi cưới có thẻ xanh 1 năm thì vợ chồng ly dị đó. Vậy mình có đơn phương xin thẻ xanh 10 năm được hay không? Thẻ xanh 2 năm của mình còn thời hạn 2 tháng.
Được chứ, cái này quý vị có thể đơn phương xin thẻ xanh vĩnh viễn, cho dù nó một khi quý vị ly dị rồi, ngay cái ngày đó quý vị có thể đơn xin đơn phương xin thẻ xanh 10 năm liền, chứ quý vị không có cần phải đợi. Thông thường lúc mà có thẻ xanh 2 năm á, thì nếu mà quý vị vẫn còn cưới cái người mà bảo lãnh cho quý vị thì quý vị phải đợi trong vòng 90 ngày trước khi nó hết hạn thì quý vị mới có thể khai, hoặc là quý vị có thể khai trễ. Nhưng mà một khi quý vị đã ly dị rồi thì cái ngày sau cái ngày ly dị đó quý vị phải có thể nộp đơn liền. Nhưng mà cái mà quý vị phải để ý rằng là tới lúc mà họ phỏng vấn quý vị, cái cuộc ly dị của quý vị phải kết thúc. Nếu mà tới cái ngày phỏng vấn mà cái cuộc ly dị chưa kết thúc rằng là quý vị sẽ có vấn đề.
Dạ, câu hỏi của Lê Thị Kim Hoa, hồ sơ con tôi có quốc tịch Mỹ bảo lãnh mẹ, nếu đã có thư hoàn tất của NVC thì hồ sơ sẽ được chuyển về lãnh sự quán ở Việt Nam rồi mới có thư phỏng vấn hay là ngược lại?
Dạ đúng rồi, nếu mà đã có thư chấp thuận của bên NVC, họ nói là họ xong hết rồi, thì cái thư đó họ sẽ nói là họ chuyển cái hồ sơ này về lãnh sự quán bên Việt Nam. Và sau đó thì mình chỉ đợi bên lãnh sự quán Việt Nam đưa cái ngày là đi phỏng vấn cho mình để mình lấy cái lá thư đó mình đi khám sức khỏe, chứ không phải ngược lại.
Dạ, em Kiều Đông cho hỏi thẻ xanh tị nạn 10 năm, bây giờ mình đi ra khỏi nước Mỹ đi du lịch ở nước khác, có sao hay không, khi quay về có bị khó dễ gì hay không?
Trước hết, nếu mà quý vị có thẻ xanh qua tị nạn nhé, Khanh khuyên rằng là quý vị không nên đáp chân về cái nước mà quý vị đã xin tị nạn. Bởi vì ví dụ nhé, quý vị là người Việt
cái
Nam.
Cái nước mà mình đã rời bỏ đi đó.
Cái nước mình rời bỏ đi á, mình quay về đó thì có nghĩa là mình đâu có cần phải tị nạn, mình đâu cần sợ gì đâu, mình quay về mà. Một khi sở di trú và hải quan họ biết cái đó, họ có thể tước đi cái thẻ xanh của quý vị. À, nếu mà quý vị có nhu cầu quay về nước mẹ đẻ của quý vị mà quý vị đã xin tị nạn á, thì quý vị phải đợi ít nhất là quý vị nhập tịch xong quý vị hãy đi. Còn nếu mà trong thời gian này quý vị muốn đi nước nào khác, ok, đi thoải mái. Đừng có bao giờ quay về lại cái nước mà mình đã rời bỏ để mình xin tị nạn tới lúc nào có quốc tịch hay là.
Trần Hằng, dạ xin hỏi là EB-5 ngày nộp là tháng 2 năm 2018. Dạ, phải đợi trong bao lâu để được thư chấp thuận?
À, thưa quý vị, tháng 5 2018 nếu mà quý vị làm Regional Center á, là bây giờ họ mới nộp duyệt tới ngày 1 tháng 8 2017. Cả Regional Center hoặc là không phải Regional Center họ vẫn duyệt tới ngày 1 tháng 8 2017 cho người Việt Nam. Có nghĩa là quý vị đợi ít nhất cũng cỡ 9 tháng nữa mới tới phiên quý vị để mà coi như làm việc với trung tâm thị thực.
Dạ, Hằng Phạm xin hỏi là người bị trầm cảm tâm thần muốn nhờ chính phủ đứng ra bảo lãnh vợ từ Việt Nam sang Mỹ có được hay không? Vì hiện tôi đã được chính phủ cho đặc cách miễn thi và cấp quốc tịch. Tôi được chính phủ cấp một người tư vấn, một bác sĩ theo dõi bệnh tình cho tôi và trợ cấp đầy đủ.
Dạ thưa quý vị, không có chuyện là quý vị nhờ chính phủ đứng ra bảo lãnh cho quý vị đâu ạ. Không có chuyện đó đâu.
Dạ, Huy Trần cho em hỏi bảo lãnh đi Mỹ mà ở Việt Nam tôi bị tòa xử tù vì tội đánh bạc thì có ảnh hưởng gì không?
À, thưa quý vị, cái vấn đề nếu mà tùy theo cái tội xử tù, tù bao lâu. À, thông thường dưới cái tội đánh bạc á, thì sở di trú họ chỉ gọi đó có một cái họ gọi là cái crime involving moral turpitude, có nghĩa là cái tội mà liên hệ tới cái sự đạo đức của con người. Và nếu mà cái tội đó được ghép với lại cái thời gian quý vị ở tù hơn một năm thì có thể là quý vị sẽ không có đi qua được Mỹ. Nên nếu mà cái thời gian của quý vị ở dưới tù, ở trong tù mà với cái tội này mà dưới một năm á, thì mình còn có thể cải được. Trên một năm thì hơi khó một chút.
Dạ, yeah. Câu hỏi tiếp theo là con tôi du học tại Florida đã kết hôn với người có quốc tịch. Xin được hỏi nếu làm hồ sơ xin thẻ xanh, nếu được chấp nhận thì khoảng bao lâu mới có thẻ xanh và sau bao lâu thì xin nhập tịch được?
À, thì giống Khanh cũng nói là nếu mà trong cái quá trình nếu người cưới người có quốc tịch trong nếu mà ở trong nước Mỹ thì trong vòng một năm tới năm rưỡi thì sẽ có cuộc phỏng vấn và có thẻ xanh nếu mà hồ sơ không có vấn đề gì cả. Và nếu muốn xin nhập tịch thì phải đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày có thẻ xanh mới xin nhập tịch được, thì có nghĩa là chứ không phải là từ cái ngày mình cưới nhé, có phải phải là 3 năm từ cái ngày mình có thẻ xanh mới xin nhập tịch.
Dạ, gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà hiện bây giờ có 1.100 người đang ở đây nghe luật sư Khanh. Luật sư Khanh có dù gì thêm được vài phút nữa không?
Dạ, tôi chị
Dạ, tại vì Trâm mới biết là luật sư Khanh cũng mệt đó, tại vì nói chuyện liên tu bất tận 1 tiếng đồng hồ, mà quý vị tưởng tượng đi, phải có thông tin chính xác, mà những con số, những đơn từ của Sở Di trú Mỹ toàn là từ số, liệu nói ra N400, N300, cái gì nó cũng số hết. Nó nhập nhằng, nó cũng có hơi gọi là
bốc khói
nó
hả?
nhập nhằng số liệu trong đầu mình cũng căng thẳng lắm chứ không phải không, thành ra quý vị thông cảm. Mà chương trình càng về sau á, Trà My càng phải đẩy nhanh, thành ra là dạ mong quý vị hết sức thông cảm. Mà hiện bây giờ có hơn một người, 1.000, 1.1 ngàn người, tức là 1.100. Dạ xin vài phút nữa nha luật sư Khanh. Dạ vâng, diện F4 2007 hồ sơ hoàn thành trong năm 2021, có khả năng giật được, có khả năng, Trâm mình không hiểu cái câu hỏi này, thôi xin phép quý vị gửi lại nha. Vợ có thẻ xanh 10 năm, có bảo lãnh anh chị em và ba mẹ được không?
Dạ không, à, người có thẻ xanh không có thể bảo lãnh anh chị em hoặc bố mẹ, cần phải nhập tịch rồi mới bảo lãnh được.
Câu hỏi của bạn Ly. Dạ xin lỗi, Trâm mình không có đọc kịp câu hỏi này. Em qua Mỹ tháng 4 năm 2019, kết hôn tháng 5 2019, phỏng vấn tháng 12 năm 2019, hiện tại chưa có thẻ xanh. Trường hợp của em khi nào có thẻ xanh, em tới Texas, chồng em bảo lãnh diện đính hôn.
Cái dạng là nếu mà quý vị đã bảo lãnh theo cái dạng fiancé quý vị qua đây rồi cưới xin thẻ xanh, thì thông thường cái này sẽ là một cỡ năm tới năm rưỡi quý vị đã nộp tháng 9.
Năm
Ủa,
ngoái.
nhưng mà nói là đã được chấp thuận năm vừa rồi hả? Đâu có chuyện này, phỏng
Phỏng
vấn
vấn
xong
tháng
rồi,
12 năm ngoái, hiện tại chưa có thẻ xanh.
phỏng vấn tháng 12 năm ngoái mà quý vị chưa có thẻ xanh, thì đang cái hồ sơ quý vị đang là Khanh nghĩ là bị administrative review, có nghĩa là họ nghi cái hồ sơ của quý vị và họ sẽ coi như
Xem
là
xét hành chánh.
xem xét và họ sẽ đi ra những nơi quý vị ở khi vị khai để mà họ duyệt, và Khanh nghĩ chắc cũng một là cuối năm nay hoặc hai là có thể giữa tới từ đây tới giữa năm tới quý vị sẽ có một câu trả lời của Sở Di trú.
Câu hỏi này thấy cũng tuần nào mình cũng gặp. Dạ, và Alex Nguyễn, du lịch Mỹ sinh con có vi phạm luật di trú không?
Dạ thông thường thì nói chung là không, nếu mà mình không biết rằng là cái ngày mình ở lại thì mình sẽ sinh con. Ví dụ nhé, ví dụ quý vị có bầu, quý vị đi qua, quý vị về trước khi quý vị sinh thì không vấn đề gì cả. Và nếu mà ví dụ quý vị qua đây quý vị sinh non thì cái đó không phải lỗi quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị biết quý vị qua đây quý vị sẽ sinh con và quý vị cố ở lại để mà cho thời gian đó thì chắc chắn rồi chứ sẽ vi phạm. Nhưng mà thông thường vi phạm và vi phạm vấn đề Mỹ họ có làm gì không là chuyện khác.
Dạ, Bảo Nhi Phạm xin hỏi là em sắp tới đi định cư diện F4, em là người con được ăn theo và được đi cùng. Hiện tại em vừa có con mà chưa có đăng ký kết hôn, vậy thì việc em sinh con có bị ảnh hưởng gì tới việc em định cư cùng ba của em hay không? Và con của em nếu sinh ra ở Việt Nam có được đi cùng không?
Dạ thưa chị, người ăn theo, người của người ăn theo không có ăn theo được. Có nghĩa là con của chị đi không được. Chị kết hôn hay không cũng không ăn nhầm, chỉ có nghĩa là con của chị nếu mà chị chọn đi thì con của chị phải ở lại. Chị qua đây chị có thẻ xanh chị mới quay ngược về chị bảo lãnh cho cháu được. Chứ luật Mỹ không có cho người ăn theo của người ăn theo nhé, chỉ cho người ăn theo thôi chứ không phải là cho hai dạng ăn theo.
Dạ, Đinh Xuân, bảo lãnh diện CR1 nhận thông báo của NVC hoàn tất ngày 21 tháng 5 năm nay, khi nào mới được lên lịch phỏng vấn thưa luật sư?
Thưa quý vị thì quý vị đang bị xui bởi vì cái dịch bệnh này, thì đáng lẽ nếu mà quý vị đã có cái trung tâm thị thực nói là đã xong hết ngày tháng 5 rồi thì thông thường Khanh sẽ nói cỡ 3 tháng sau đó quý vị sẽ có ngày hẹn rồi để phỏng vấn. Nhưng mà theo quý vị Khanh cũng nói ra là bên lãnh sự quán bây giờ họ đóng cửa, họ không có duyệt và họ cũng không có mở ra để mà cho duyệt những cái cuộc phỏng vấn bảo lãnh vợ chồng. Và với ông Tổng thống Trump cũng đưa ra cái president cái proclamation nói rằng từ đây tới cuối năm không có cấp những cái thị thực này, nên Khanh nghĩ một là từ đây tới cuối năm, hoặc hai là lúc nào có tòa liên bang nào họ đưa ra cái lệnh tạm ngừng cái proclamation đó thì cái cuộc phỏng vấn mới có thể đi theo. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng á, Bộ Ngoại giao á có thể họ không có tuân theo cái lệnh của bên quan tòa liên bang họ đưa ra, bởi vì họ nói rằng là những cái dịch bệnh ở những cái nơi họ có cái trụ sở đó nó đang coi như là làm khó dễ quá, họ có thể họ chọn không mở để mà bảo vệ những cái người làm trong lãnh sự.
Dạ, Ly Võ xin hỏi là con em có lịch phỏng vấn 29 tháng 4 năm nay, nhưng do dịch bệnh COVID dừng lại, con em được ba bảo lãnh DNA. Vậy bây giờ có ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa quý vị, không, nếu quý vị chỉ đợi tới lúc mà quý vị có ngày hẹn bảo lãnh mới thôi, chứ cái tại vì cái đây là chỉ là cái sự xui là dịch bệnh xảy ra nên lãnh sự họ đóng cửa, họ không cho phỏng vấn thôi, chứ không có ảnh hưởng gì hồ sơ quý vị ngay lúc này. Nếu mà hồ sơ quý vị không có vấn đề gì đó, thì nói chung là không có ảnh hưởng. Nếu hồ sơ của quý vị có vấn đề thì tới lúc đó phỏng vấn xong mình mới biết rồi.
Dạ, Linh Kim xin hỏi là đóng tiền visa tháng 8 năm ngoái đến giờ có bị hết hạn hay không?
À, thưa quý vị, thông thường quý vị đóng tiền visa xong rồi thì không bị hết hạn, nhưng mà bên trung tâm thị thực họ đòi hỏi rằng là nếu mà trong vòng 1 năm quý vị không liên lạc với họ thì họ có thể đóng hồ sơ. Nên nếu mà quý vị đóng tiền visa rồi mà quý vị chưa có chuẩn bị đi á, thì quý vị cứ cỡ 11 tháng quý vị email cho bên trung tâm thị thực một lần để mà bắt đầu cái 1 năm lại một lần nữa. Thì có nhiều người ta chọn cách đó để mà người ta cứ gia hạn cái ngày họ đi, họ không có tiến tới cái lãnh sự quán nhưng mà họ cứ kéo dài cái bên trung tâm thị thực từ năm này qua năm nọ.
Dạ, câu hỏi của một người bạn ở đây là sở di trú có bớt người làm việc hay không trong dịch COVID thì
À, dạ thưa quý vị, thì đầu tháng thì họ có nói là họ muốn cắt đứt coi như 70-80% của nhân viên của họ bay cuối tháng này, nhưng mà cách đây 2-3 ngày thì họ nói họ không cắt đứt nữa, nhưng mà họ chỉ là làm trì
trì
trệ cái
trệ.
vấn đề là sở di trú duyệt đơn của quý vị thôi ạ.
Đó là cái chủ đề của chương trình mà chúng tôi trình bày ngay từ đầu. Quý vị có thể coi lại chương trình sau khi kết thúc nhé. Hiện tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam đã mở cửa lại chưa, thưa luật sư Khanh?
À, dạ thưa quý vị, lãnh sự quán Việt Nam ở Mỹ thì họ chỉ mở cho nhưng mà làm mấy cái việc rất là coi như là hạn chế, giống như là visa đi du học thì họ duyệt, và về bảo lãnh gia đình thì nói chung họ chưa có đưa lên cái lịch trình đó. Những cái phục vụ cho những người có quốc tịch thì họ bắt đầu họ làm lại, giống như giấy khai sinh cho con cái của quý vị sinh nước ngoài thì họ bắt đầu họ làm. Còn ngoài ra họ chưa có nói họ sẽ mở thêm những dịch vụ khác ạ.
Và câu hỏi tiếp theo của Trà My là luật sư Khanh mệt chưa?
Không sao chị, bình thường bình thường.
Thấy thấy cả tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt, mình cũng sợ là cũng mệt mỏi. Quý vị biết không, chúng tôi rất là mong là có nhiều cái thời lượng hơn để có thể phục vụ cho quý vị tốt hơn, nhưng mà thật sự ra đó là cũng phải tùy vào cái sự quan tâm hưởng ứng của quý vị. Nếu mà quý vị coi nhiều, mỗi một chương trình có 2-3 ngàn người, chúng tôi sẵn sàng kéo dài thời lượng. Nói như vậy để luật sư Khanh thấy là hiện bây giờ mình cũng vẫn còn 1.100 người ở cuối chương trình, đã 1 giờ đồng hồ trôi qua. Nhưng mà
Anh Thanh cũng
chắc
cảm
phải
ơn quý vị rất nhiều, chứ tại thời gian cũng là coi như khuya bên Việt Nam và bên này thì cũng là trưa rồi, nên mà quý vị vẫn coi như quý vị vẫn thích, rất là thích chương trình của Khanh chị Trà My, nên cũng phải cảm ơn quý vị rất nhiều.
dạ vâng, nhưng mà tại vì quá nhiều câu hỏi nên ra mình có cố thêm vài phút nữa thì cũng không hết được đâu quý vị. Thành ra mình phải gặp lại nhau hàng tuần để có cơ hội trao đổi, học hỏi thêm và tìm hiểu thêm thông tin nhé. Mong quý vị hết sức thông cảm cho chương trình mỗi tuần tối thứ năm, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, nhưng mà thật sự ra luôn luôn kéo dài tới 11 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam và hơn thế nữa.
Dạ.
Thành ra luật sư Khanh sẽ trở lại với quý vị vào tuần tới, tối thứ năm tuần tới, mong quý vị thông cảm và đón xem. Cảm ơn luật sư Khanh thật nhiều.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin kính chào quý vị.
Mình sẽ gặp lại nhau vào tuần sau. Mong quý vị giữ gìn sức khỏe và xin hẹn gặp lại. Trà My kính chào.
Chào chị.